trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2012. Chúng ta học kinh Chuyện Bách Vụ tiếp theo, nghĩa số 17. Hôm nay chúng ta sẽ học cái chuyện 33, số 33. Đốn cây để hái trái. Cái chuyện đốn cây hái trái. Thì trước khi mình học mình phải làm cái gì? Đem tâm về nhà, sống cái thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, tình cảm trước tương lai, hiện nay tại đây là bây giờ. Hiện nay tại đây bây giờ, tất nhiên là sống cái thực tại. Hiện nay mình đang ở đây, bây giờ mình đang ở đây và tại đây thôi. Cái tâm mình không có dòng rủi chạy theo những cái chuyện quá khứ, không có nhớ đến chuyện tương lai, mà sống hiện nay tại đây bây giờ. Tính năng mình sống với lại cái tánh giác của mình, mà sống với Phật tánh thanh tịnh và đem tâm cái thân đâu thì tâm đó. Tất nhiên là mình có cái định lực, và nếu mình sống về được hoài thì mình sẽ phát sanh trí huệ. Sở dĩ mình đau khổ là do cái tâm mình suy nghĩ quá khứ và mình suy tính tương lai mà mình bỏ quên hiện tại. Vì vậy mà cái hiện tại là cái mà mình thừa hưởng mà mình đã bỏ quên đi. Thế ra mình sống với những cái mà mình không có mơ hồ, mà mình không có hưởng được gì hết. Hôm nay chúng ta ngồi trong đạo tràng để nghe Pháp, thì chúng ta phải đem hết cái tâm để mà nghe Pháp, để đâu coi Đức Phật giảng cái gì. Khi quý vị đem hết cái tâm nghe thì tất cả những cái Pháp mà Đức Phật nói sẽ ăn sâu trong tiềm thức quý vị luôn, nó không có quên. Ngày nào đó tự nhiên nó đang ngủ nó trầu lên thì mình thấy được, mình hiểu được. Mình học kinh Phật, tất nhiên mình đem cái hay là cái kháng thể vô cho mình cắt ở đó. Chưa gặp chuyện thì không có xài, không có thấy xài đâu. Nhưng mà mình gặp cái chuyện gì á, nó xảy ra trong đời mình, tự nhiên cái Phật Pháp đó, nó nổi lên, nó trị bệnh mà nè. Và mình hết tâm như xây, hay vậy đó. Bây giờ á, hôm nay chúng ta học cái câu chuyện số 33, đốn cây để hái trái. Đó là cái kinh, cái Phật, cái chuyện này Đức Phật kể là giờ cô đọc ở trong chuyện trước ha. Rồi chúng ta học thử coi Đức Phật có nói cái gì mà đem cái chuyện này ra để ẩn dụ đó. Xưa kia có một nhà vua, trong vườn hoa của vua có trồng một cây ăn trái rất cao to, cành lá xum xuê, mỗi năm cây này kết trái xe nặng, trái rất là nhiều, lại rất thơm ngọt. Người ăn trái cây này chẳng những thông ngọt mà còn được mạnh khỏe, trẻ đẹp. Cho nên nhà vua rất quý cây này. Nhân dân trong và ngoài nước nghe đồn trái cây quý báu như vậy, ai mà không muốn ăn. Đáng tiếc là cây này sống trong hoàng cung, được nhà vua quý trọng thì ai mà dám hái. Một hôm có sứ giả người nước ngoài đến ý kiến nhà vua. Vua ra lệnh tiếp đón sứ thần trong vườn cây này. Từ lâu sứ giả đã nghe trong vườn nhà vua có một loại cây ăn trái rất quý, nên rất muốn ăn thử mùi vị trái cây đó, nhưng nhà vua chưa ban cho. Làm sao sứ giả có thể dám hỏi xin ăn được? Ngày hôm sau, sứ giả được vinh hạnh ý kiến nhà vua và hỏi: sứ thần không quản ngại đường xa đến đây, có điều gì chỉ dạy? Sứ giả thưa: tâu bệ hạ, thần không dám. Lần này thần phụng mệnh đại vương nước thần đem phẩm vật đến đây cống nộp, xin ngài vui lòng tiếp nhận cho. Nhà vua rất vui vẻ sai bày yến tiệc đại sứ thần. Sau khi dùng yến tiệc xong, sứ thần thưa rằng: tâu bệ hạ, thần có nghe trong vườn của ngài có một loại cây ăn trái, quả rất là thơm ngọt. Người nào ăn trái cây này thì được mạnh khỏe trẻ đẹp. Nhưng cây rất cao lớn, không biết bằng cách nào hái cho thần vài trái ăn thử được không? Suy nghĩ một lúc, nhà vua bèn ra lệnh: vương lính đâu, hãy đốn cây để hái cho sứ thần vài trái. Sứ thần được vua ban cho trái cây hớn hở trở về nước. Nhưng trôi qua vài ngày, cây liền héo úa, trái rụng xuống đầy mặt đất. Nhà vua vô cùng hối hận, phải chi đừng đốn cây. Từ đó về sau, trong hoàng cung không còn trái cây quý báu thơm ngọt nữa. Thì ông vua này á, làm sao? Ông muốn ban cái trái cây này cho sứ thần ăn để ông khoe cái giàu có, cái ngon ngọt của ông. Nhưng mà ông lại quên đi, ông lại đi đốn cái cây xuống hái. Thì sứ thần đem cái cây về thì ăn, thì đem về nước họ ăn cũng ngon. Nhưng mà cái cây nặng trĩu ở trong hoàng cung á, thì đâu một tuần sau thì sao? Nó chết, và nó lá rồi, nó nằm dưới cái đất á, thì nó rụng hết. Từ đó về sau nó không có lên cây. Cái nhà tuyệt luôn, nó không lên cây khác. Đó. Thì Đức Phật muốn kể cái chuyện này để làm cái gì? Bởi cái kinh Bách Vụ này, khi mà đọc lên không giảng thì nó rất là khô, không biết Đức Phật nói gì phải không? Thì thường thường Đức Phật gặp một cái chuyện gì đó, Đức Phật dạy giáo lý xong thì Đức Phật nói ra có một cái thí dụ, cái ẩn dụ để dạy một cái gì đó. Cái sai trái và cái mê mờ gì của ai đó, cho nên khi mà Đức Phật cũng dạy thì thường kể ra một câu chuyện. Thì từ cái câu chuyện đó các vị tỳ kheo mới biết là để áp dụng như ở đâu và tu như nào. Thì đại ý cái câu chuyện này á, là Đức Phật có nói gì một chút trái cây trên trái ở trên cây mà đốn bỏ cây từ lâu. Cái cây ấy mình trồng nó từ nhỏ rồi bồng rồi kết trái bóng phân tưới nước lâu ngày, một 20 năm 30 năm nó mới ra cây trùm bông kết trái chè nở ra. Thì lúc đó lúc mà cây nó đã trưởng thành và nó ban trái cho mọi người ăn được, để cây đó đã lâu rồi, nó ung đúc lâu rồi phải không? Thì nó có đủ cái trái ngon thơm ngọt để nó ban cho mọi người thì lại đốn đi. Mình muốn nói vậy, cái là vì một chút lợi nhỏ mà đoạn tuyệt những cái cao quý của mình. Bây giờ cô dở cái bản ra, quý vị sẽ thấy trên cái bản. Quý vị học có thì nó mau hơn. Cái câu chuyện số 33 này, đốn cây để hái trái, quý vị dòng tới bản ha. Tại ý câu chuyện này á, thì vì muốn ăn trái mà đốn ngã cây để hái, có phải không? Vì ham trái trên cành mà đoạn tuyệt gốc rễ luôn. Vậy thôi, vì một chút lợi nhỏ tới trên cành mà đốn tuyệt cái gốc rễ luôn. Vì ham một chút lợi nhỏ mà bỏ hết những cái đức tánh cao đẹp của mình. Cái đức tánh cao đẹp của mình là đức tánh thế nào, Đức Phật sẽ chỉ từ từ đó quý vị đó. Đức Phật muốn dạy gì qua cái câu chuyện này nè đó. Quý vị nhớ rồi sao mà thấy cô, quý vị nhớ nè. trước khi làm điều gì nên cân nhắc so lường việc nào lớn việc nào nhỏ. Phật dặn vậy đó. Khi mà ông đốn cái cây này thì ông mới biết cái cân nhắc so lường đốn cái cây này nè, hay là hai cái trái leo hai trái cái nào làm cái nào đáng hơn, phải không? Chứ không phải gì một chút mà hạnh hạnh diện có cây ngon trái ngon rồi cái biểu đốn cây đưa cho người ta để cho người ta khen mình cái tiếng con là mình được có, mình có trái ngon đâu mà đốn cái cây của mình đi. Đức Phật nói đó, không nên gì một chút lợi nhỏ, tức là hái trái đó mà đoạn tuyệt hết những đức tánh tốt của mình. Cái cây lớn đây là chỉ cho những cái đức tánh cao đẹp của một con người, cái nhân cách con người ung đúc từ nhỏ tới lớn học thành những điều hay lẽ phải, những cái tư tưởng thánh hiền. Mà ham một chút tham sân si nào đó mà đi làm cái chuyện không tốt, bỏ mất hết nhân cách của mình. Đức Phật dạy á, điều thứ ba nữa là người tu hành á, cái này là cái quan trọng mà Đức Phật nói cái câu chuyện này, nói về người tu hành đó. Người tu hành á, giới luật và tệ giác là cây to lâu đời ung đúc. Giới luật và tệ giác của một người tu á, giống như một cái cây to lâu đời ung đúc lên vậy đó. Không nên vì một chút đam mê sắc dục danh lợi mà bỏ đạo, đoạn dứt giới thân về mà của mình, thì ra ngoài đời chứ lại trở về cái người đời chứ lại mất giới thân về mà, mất cuộc đời tu hành. Đức Phật nói vậy. Thế là Đức Phật dạy hai điều, một người một cho người đời và một muốn dạy cho người tu, hai cái gì? Thì Đức Phật ẩn dụ cái cây quý này nè, ẩn dụ cây quý là cái gì mà đoạn mất thì rất là tiếc đó. Cây quý là cái gì? Cây quý như ví dụ như cái tình thâm cha mẹ, cái tình thâm cha mẹ của mình quý không?
Quý.
Nhưng mà vì tranh tài tranh tiền phải không, mục giết cha mẹ mình đi để lấy tiền đó. Rồi cái chửi cha mắng mẹ mình làm cho tình nghĩa cha mẹ mình với mình không còn, không thèm tới thăm cha mẹ nữa, cũng vì tiền vì tài vì vợ vì con thôi, vì chồng thôi, phải không? Cho nên mình bỏ cha mẹ mình đoạn tuyệt cái tình nghĩa cha mẹ mình với mình, là cái tình thâm tình mà. Cái cây quý này tượng trưng cho tình nghĩa thầy trò. Mình đi học ở ngoài đời á, mình cũng có tình nghĩa thầy trò, một chữ cũng là thầy mà, không thầy đó mày làm đó. Tất cả những gì mình đi học nghề cũng vậy đó, ta dạy cho mình cái nghề đó, ta dạy mình nghề xong mình được nghề rồi á thì mình làm mình phản lại người ta, mình phản người ta, mình làm cho người ta tăng bảy tiền đi để mình làm sao có tiền, mình không có kể cái công của người ta dạy cho mình lên cái nghề mình phản. Ở ngoài đời rất là nhiều phải không đó, là cái đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt cái cây quý ở đây là như đoạn tuyệt cái tình anh em huyết thống đó. Anh em huyết thống một cùng cha cùng mẹ với nhau, anh em mà hồi nhỏ chơi với nhau thân thiết, nhưng mà nửa sau này sở dĩ không chơi với nhau là sao? Tại vì bên vợ bên chồng bên con bên cái rồi á khinh khi ganh tị, anh mình làm giàu thì mình ghét phải không, mình không ghét thì em rể ghét, không ghét em dâu ghét. Đó, em mà làm giàu thì mình ghét, mình không ghét thì vợ mình ghét, phải không? Đó như vậy đó, cho nên vì một chút mà lợi gì đó mà tình anh em cắt đứt đoạn tuyệt, phải không? Đức Phật nói vậy. Cây quý quý như tình bạn tốt lâu năm, cái bình tình bạn tốt lâu năm này á quý lắm quý vị. Có những cái chuyện gì quý vị cũng có tâm sự với ai, hoặc tâm sự với bạn mình, cha mẹ mình có nói, phải không? Anh chị mình có tố lộ, nhưng mình tố lộ với ai? Bạn quý trên đời này á, là thiện đi đức khó tìm lắm. Mà tại vì mất cái tình bạn là sao? Mình trở mặt, tiền bạc hay danh lợi đó trở mặt. Cho nên cái giai đoạn tuyệt tình bạn rất là ổn, giống như mình chặt đứt cái cây quý vậy đó. Cái gì nữa là ân sư giáo dưỡng và tình thầy trò trong đạo. Tình thầy trò trong đạo là tình sư phụ của mình, sư phụ cha mẹ của mình á, thì dạy cho mình, đưa mình vào làm con người thôi, rồi mình cũng là trồi lên trượt xuống rồi luân hồi ở trong sáu đường Nhưng mà thầy của mình á, sư phụ của mình á, là ban giới căn huệ mạng hướng dẫn mình lên con đường trên cao. Còn cha mẹ mình nó hướng dẫn mình đi vào đời, đi xuống con đường đi xuống. Thầy mình á là đưa mình được con đường đi lên, bỏ hết tâm huyết dạy mình, bỏ hết tâm huyết giảng cho mình nghe. Nhưng mà một chút gì đó mình đi nói xấu thầy mình, thấy không? Rồi mình làm hại thầy mình, giống như là làm tâm vật ra máu vậy đó. Giết A Xà Lê, ngũ nghịch tội đó. Giết A Xà Lê tất nhiên là giết thầy mình, không phải giết thầy mình, không phải cầm lưỡi dao đoạn mạng mình thầy mình, mà mình đi bêu xấu thầy mình, làm cho thầy mình thân bại danh liệt, không có tu được, không có giảng đạo được, là mình đã giết A Xà Lê. Mình đi muốn nói này nói kia, mình đi bêu xấu cho cái người tu, người ta không có làm đạo được, là mình đã giết A Xà Lê, mình đã phạm tội ngũ nghịch. Từ đó về sau đời đời cái kiếp không có thọ giới năm giới được luôn. Chứ không phải là khi mình ghét ông thầy nào, ghét sư cô nào, mình muốn cho người ta thân bại danh liệt, mình đi đăng báo, mình đi chửi người ta, để cho thân bại danh liệt, mình mưu mô, mình làm cho hại người đó, mình vậy. Cho nên mình đã giết A Xà Lê. Thầy của mình là không bao giờ, thầy của mình ân sư của mình, dầu cho chuyện gì đi nữa cũng là thầy mình, cũng vẫn là thương mình, cạo tóc cho mình, xuất gia cho mình. Còn cái chuyện gì của thầy là, thì cái chuyện đó là kêu là cái nghiệp lực phải trả tới trả lui thôi, rồi xong rồi thôi. Mình không gì một chút vậy mà mình đoạn tiệt thầy mình, vậy đó, hiểu như vậy, phải nhớ vậy. Còn á, như tình huynh đệ đồng tu, huynh đệ đồng tu ở đây á là huynh đệ như quý vị với nhau nè. Người này á dòm thấy người kia lắc sắc thì mình thấy cái đó không, cũng là mình sửa. Còn người kia thấy người nọ tốt, giúp đỡ mọi người thì cái đó là cũng cái gương để mình sửa. Huynh đệ đồng tu với nhau là cùng một hướng chí hướng à, có phải không? Một chí hướng thôi. Mình ở ngoài đời mình đâu có tìm được cái người đồng chí hướng dễ đâu, mà mình vô trong đạo tràng mình tìm cái người đồng chí hướng luôn. Rồi huynh đệ trong chùa cũng vậy, huynh đệ một thầy một tổ cũng là huynh đệ, thân nhau hơn. Ví dụ như cô nè, cô á, cháu chắc của cô á, anh em ruột cô không giúp đâu, con có bỏ tiền ra 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn để mà cô lo cho người đó đâu, gia đình không có đâu. Nhưng mà một người tu sĩ thôi, một người tu sĩ là đồng chung giống với cô mà, phải không? Cho nên cô bỏ ra 30 ngàn, 20 ngàn gì cô nuôi ăn học đàng hoàng được, cô bảo lãnh về ở tu được, không có tiếc. Nhưng mà đối với bà con dòng họ cô, một đồng cũng có, không bao giờ lấy tiền ta bảo cho người đó một đồng. Tại vì cô cho bà con cô Việt Nam là tại vì tiền thất nghiệp cô tháng tới ngàn rưỡi rồi, phần đâu có hết. Cho nên cô chia bớt cho, ăn rồi ráng mà làm phước, phải không? Là được. Cha mẹ thì cô cũng lo, nhưng mà tiền người ta cúng dường cô mới lo cho mẹ, còn tiền ta bảo không bao giờ. Nhưng mà các vị tu sĩ á, là cô lấy tiền tam bảo này nè, cô nuôi 50 ngàn, 30 ngàn, 20 ngàn, cô làm được hết. Nhưng mà không có bao giờ bảo lãnh trời cái tiền tam bảo cho người ngoài đâu, chỉ có tu sĩ mà thôi. Tại tu sĩ là người đồng chung chí hướng với mình, là phụng sự đạo pháp, làm đạo với mình, mình cho. Nhưng mà là những người nào đáng mới được, chứ phải ăn chơi không mà mình nuôi. Mình cũng phải tùy, phải không?
Mình phải tùy.
Rồi á, cái tình gì, cái tình quốc gia dân tộc, là cái tình tổ quốc đó. Mà mình vì một chút lợi nào đó mà mình đem mình bán nước, phải không? Mình bán nước, mình ký giấy, mình bán chỗ này, mình bán chỗ kia, mình bán quần đảo kia, mình bán đất đó, phải không? Cho nên cái đó là mình đoạn tuyệt nồi giống của mình. Mình đem mình bán nước cái vật, cũng là vì cái lợi nào đó mà mình đoạn tiền cái cây quý đó, cái Phật nó vậy. Hai, một cái chuyện tốt nữa là cuộc đời tu hành giới tâm về mạng của mình là bỏ đi, mình tu từ đó tới giờ nhỏ lớn thầy tổ ung túc cho mình, ăn cơm trong chùa không biết bao nhiêu ngày lâu, kiếm gạch của đàn A Tính Tí Lốt mình đi trên đó, cái giường của đàn A Tính Tí Lốt sắm cho mình nằm, quần áo của đàn A Tính Tí cũng. Nhưng mà ngày nào đó mình ham cái gì đó mình bỏ, mình không tu nó ra đời. Có phải mình đoạn tuyệt giới tâm huệ mạng không? Mình trở vô cuộc đời, mình phụ đi cái tình của Phật tử. Nhưng mà thêm ra ngoài đời rồi á, cái tình Phật tử nó hay hơn cái tình bà con mình ganh tị không? Phật tử đối với mình đâu ganh tị, thấy chưa? Hay lắm, cho nên á, khi một người tu sĩ mình sống với cái tình Phật tử, mình hơn cái người đời, họ sống với cái tình bà con. Mình vô đây mình có Phật tử nè, đó, rồi mình có giới thân ngoại mạng nè, còn ngoài đời quá, không có được gì đâu. Cho nên á, khi mình không, nếu mà mình không có suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ lưỡng, thì mình đã dắt phải con đường này, thì kể như mình mất hết, giống như mình chặt ít cái cây giới thân ngoại mạng, rất là uổng. Đức Phật dạy bài này rất thâm thúy. Thì Đức Phật nói tất cả những cái tham dục, sân hận, si mê, ái nhiễm nè, bản ngã này nè, nó làm cho con người thấy vì một chút lợi nhỏ mà đoạn mất hết những cái này. Tại sao mình phải đoạn mất cái này? Tại vì mình tham dục, mình tham cái gì đó, mình sân cái gì đó, mình si mê gì đó, ái nhiễm hay là gì cái bản ngã mình, mà mình bỏ hết cái tình tâm cha mẹ, tình nghĩa thầy trò, anh em bạn tốt, huynh đệ đồng tu và cuộc đời của mình, bán nước cho dân cho giặc luôn, vì tham sân si ái nhiễm vì cái bản ngã mình thôi. Cho nên mình mới sinh ra, thay vì á mình có học, mình làm con người, mình làm đúng nhân cách á, thì mình không, mình lúc đó mình lại xảo trá lường gạt, mưu đồ lừa đảo, hãm hại, giành giật, cố chấp về bản ngã. Cho nên á, vì tất cả những cái thói xấu này nè, nó hiện ra trong lòng mình, mình mới đoạn tuyệt hết những cái tình nghĩa, đoạn tuyệt tâm tình nè, đánh mất hết đạo đức, danh giá và tư cách con người. Con người của mình là có nhân cách mà, phải không? Nhưng mà khi tham dục, sân giận, si mê, ái nhiễm này nó, thì mình lại sinh ra những cái thói xấu, xảo trá, lường gạt, mưu đồ hãm hại nè. Cho nên mình đánh mất hết tất cả những cái hay của mình đây, giống như mình vì một chút lợi nhỏ vậy mà mình chặt cái cây vậy đó. Các bạn nói vậy, quay lưng với đạo, đòi bỏ con đường xuất thế của mình đi, phải những người tu sĩ. Các bạn nói vậy, vì một chút ham mê sắc dục nào đó, quay lưng với đạo, bỏ, chặt đứt con đường tu hành. Các bạn nói vậy đó. Người ta nói đời á, ta nói con người này nè là linh vật tối thắng trong muôn loài. Đối với con heo, con chó, con